Thưa quý ông bà anh chị em, tôi đọc một câu chuyện ngắn kể rằng có hai người, có hai bà cụ già lớn tuổi ở trong bệnh trong nhà dưỡng lão lâu năm. Hai người rất là thân nhau. Và một buổi sáng nọ, một bà nọ hỏi bà kia rằng bà có nhớ tôi tên gì không. Bà kia vỗ trán một hồi và không, tôi cố gắng tôi nhớ mà tôi không quên, tôi không có nhớ được, tôi quên rồi. Bà người hỏi đó mới nói rằng bà tỏ ra giận dỗi và nói bạn bè thân thiết với nhau, sống gần nhau bao nhiêu năm rồi mà chỉ có cái tên của tôi thì bà không nhớ, bà tệ lắm. Bà già kia bỏ rất sức là bối rối. Đúng vậy, ở với nhau một thời gian dài mà tại sao cái người đó ở với mình tự nhiên mà lại không nhớ tên của bà. Bà tỏ ra bối rối, cho nên bà nói thật là tôi xin lỗi bà vô cùng, tôi không nhớ nổi cái tên của bà. Thôi bây giờ bà chịu khó nhắc lại dùm cái tôi của bà, thì tên bà tên gì nhắc dùm tôi đi. Bà kia bảo rằng nếu mà tôi nhớ tên tôi đó thì tôi đâu cần bà hỏi bà làm gì. Quý ông chị em, đến tên mình mà còn không nhớ nữa, tên mình mà cũng còn quên. Hy vọng nhiều người trong chúng ta không quên tên của mình. Có ai nhớ, có ai quên tên mình không? Tôi nhắc quý vị, hy vọng nhiều người chúng ta không đến nỗi quên tên mình. Nhưng ở đời có nhiều điều chúng ta quên. Tất cả chúng ta đều kinh nghiệm, chúng ta quên điều này điều khác. Thậm chí những người như tôi đeo cái kiếng trên mắt mà chạy đi tìm cái kiêng. Có nhiều điều quên vô hại, nhưng có nhiều điều quên rất là đáng trách. Tác giả Thi Thiên 103 mà hai tuần trước quý vị có nghe một sự chuyên giảng. Ông nói như thế này rằng, chớ quên các ân huệ của Chúa. Quý ông bà anh chị em, lễ tạ ơn là cơ hội để chúng ta tự hỏi mình rằng mình có quên ơn Chúa trên đời sống của mình hay không. Đây là cơ hội để mình dặn lòng về những điều Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Thi Thiên 116 mà chúng ta vừa đọc vừa qua và chúng ta sẽ học với nhau hôm nay. Trong Thi Thiên 16 có nhiều phần, có hai phần. Phần đầu đó là tác giả Thi Thiên nhớ lại những điều Đức Chúa Trời đã làm cho cuộc đời của mình. Và cũng trong Thi Thiên 16 sau đó ông đặt một câu hỏi, tự hỏi rằng tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về những điều Ngài đã làm cho tôi. Trong khi xem ông đặt ra câu hỏi với mình, ông tự hỏi mình điều đó. Rồi những phần sau của Thi Thiên 116, ông tự hứa với lòng rằng đây là những điều con sống vì ơn lành Chúa đã làm cho con. Quý ông bạn chị em, tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta cũng phải như vậy. Mỗi người chúng ta phải nhớ lại. Mỗi người chúng ta cũng phải tự hỏi và mỗi người chúng ta phải tự hứa với lòng mình và với Chúa rằng đây là những điều con có thể sống cho Chúa. Chúng ta trở lại với Thi Thiên 116. Quý vị có Kinh Thánh không? Quý vị không có Kinh Thánh thì xin mở cái phone ra. Nếu trong trường hợp quý vị chỉ nghe tôi thôi, tôi nghĩ rằng quý vị miss rất là nhiều phần trong lời của Chúa là tại vì quý vị không có nhìn thấy điều đó ở trong Kinh Thánh. Ở trong Thi Thiên 116, quý vị mở ra và thấy, tôi không đọc hết tất cả, nhưng mà ở trong này chúng ta sẽ thấy rằng tác giả Thi Thiên 116 nhớ lại những ơn lành Chúa đã đãi cho ông. Ở trong câu số 1, ông nói như thế này: tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và nghe lời nài xin của tôi. Câu số 1 ông nói rằng Chúa đã nghe lời ông cầu nguyện. Quý ông bạn chị em có nhớ lại lời cầu nguyện nào của mình Đức Chúa Trời nghe và Chúa trả lời quý vị không? Tôi không biết, Chúa biết và quý vị biết. Và đó là lời mà cái vị người tác giả Thi Thiên nói rằng Chúa nghe tiếng cầu nguyện của ông. Ở trong câu số 2, câu số 2 thì ông nói rằng Chúa nghiêng tai qua nghe ông. Nghiêng tai qua tức là Chúa lắng tai nghe ông, tức là Chúa để ý điều ông cầu nguyện với Chúa. Tôi đọc câu số 2: tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời bởi vì Ngài có nghiêng tai, tức là Ngài lưu ý, Ngài để ý từng lời tôi nói về Chúa. Vì vậy cho nên ông cảm tạ Chúa. Sau khi ông kể một số điều về cái cảm nhận của ông thì ông đến câu số 6, ông nói như thế này:
Nếu tôi đọc thì tôi đọc từ câu số 3 trở đi thì ông nói rằng do sự chết vương vấn tôi, sự đau đớn âm phủ hay áp hãm tôi sẽ gặp sự giáng trưng và sự sầu khổ, nhưng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va rằng Đức Giê-hô-va ơi, xin Ngài giải cứu linh hồn tôi. Đức Giê-hô-va hay lầm ơn và là đấng công bình, Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. Và câu số 6, Đức Giê-hô-va bảo hộ người thật thà, tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi. Ông nhắc lại rằng Chúa đã cứu ông. Quý ông bà anh chị em, có những lúc bệnh, có những khó khăn, có những hoạn nạn trong cuộc đời, có những lúc chúng ta cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã dẫn chúng ta qua những giai đoạn như vậy. Và tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm như tác giả. Ở trong câu số 8, ông nói tiếp thế này. Xin lỗi, câu số 7 thì ông nói rằng, hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi. Tức là ông tự nhủ với linh hồn của ông đó, và ông nói như thế này: vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Tôi rất là thích cái chữ hậu đãi này. Tôi rất là thích cái chữ hậu đãi, là cái từ, vì cái chữ này là chữ tiếng Việt mà quý vị nghe là biết liền, phải không? Tức là Ngài đãi tôi một cách xứng đáng, Ngài đãi tôi một cách trọng hậu mà tôi không đáng điều đó. Ông nói với Chúa như vậy. Và qua câu số 8 ông nói như thế này: Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi sự chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Ông nói rằng Chúa đã giải cứu linh hồn tôi. Trong những cái câu này đó, những cái chữ mà tác giả lặp đi lặp lại mà nói thế này: Chúa đã nghe tiếng cầu nguyện của ông, Chúa đã nghiêng tai qua lắng nghe ông, Chúa đã giải cứu ông, Chúa đã đãi cho ông những điều tốt đẹp, và Chúa giải cứu linh hồn của ông. Tại sao nhắc lại điều đó để làm gì? Chuyện quá khứ lâu rồi mà nhắc lại làm gì? Nếu không nhắc lại thì chúng ta sẽ không biết ơn Chúa. Chúng ta sống trong cuộc sống rất là bận rộn ngày hôm nay với ông bà anh chị em. Sáng ra là bắt đầu làm, lo chạy tới chạy tới chạy tấp, tối về là bắt đầu phải làm, ngủ một cái quên. Bắt đầu ngày hôm sau nghĩ tới những điều kế tiếp. Và chúng ta, cuộc sống của chúng ta nó vội vàng như vậy, đến nỗi chúng ta không biết điều gì đã xảy ra, không nhớ rằng Đức Chúa Trời đã làm nhiều điều trong cuộc đời của chúng ta. Tôi quan sát điều đó ở nhiều đời người và tôi thấy như vậy. Cho nên quý ông bà anh chị em, để có lòng biết ơn Chúa thì chúng ta phải nhớ lại những điều Chúa đã làm cho chúng ta, nhớ lại những điều mà chúng ta đã nhận từ Chúa. Chắc chắn một điều rằng tất cả chúng ta đều nhận nào đó điều đó từ Chúa. Cho nên có thể hoàn cảnh của chúng ta không giống như hoàn cảnh của tác giả thi thiền, nhưng chắc chắn một điều là Chúa đã làm điều gì đó, nhiều điều gì đó trong đời sống của quý ông bà anh chị em. Cho nên tôi đặt ra câu hỏi này quý ông bà anh chị em rằng, quý vị còn nhớ hay quên rồi những điều mà Chúa làm cho đời sống của mình? Chúng ta là một sinh vật có trí nhớ, nhưng là một sinh vật có trí nhớ dễ quên. Chúng ta quên những ngày chứng ước chân ráo đến Mỹ. Chúng ta quên những cái ngày mà đói khổ bệnh tật. Chúng ta quên những cái ngày chúng ta cảm thấy cô đơn trong cuộc sống riêng của mình. Chúng ta quên những lúc thiếu thốn, những lúc cơ hàn, những lúc bệnh hoạn, những lúc gian nan mà Chúa đã cứu chúng ta. Coi chừng trí nhớ của chúng ta nó phản bội chúng ta. Chúng ta cứ sống cuộc sống thế này và chúng ta thấy rằng đây là những cái mà chúng ta đang sống. Nhưng thực sự quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời đã làm điều đó trong đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên hãy nhớ lại rằng, để chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban phước nhiều hơn điều chúng ta tưởng như vậy. Chúng ta tưởng mình được đó thôi, những Đức Chúa Trời ban hơn nhiều hơn như vậy. Ở trong thánh ca có một bài thánh ca mà chúng ta rất thích, mà về sau này chúng ta ít hát lại, đó là cái bài mà hãy đếm các phước lành Chúa ban. Bao nhiêu người nhớ bài đó? Trong đó có một lời thế này: khi bao cơn sóng gió bủa khắp chung quanh bạn đây, hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời này, xin anh mau mau đếm các phước lành Thiên Phụ ban, rồi anh sẽ ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn. Nếu chúng ta nhớ lại thì chúng ta sẽ thấy được, chúng ta sẽ ngạc nhiên về những điều để Chúa Trời làm cho đời sống của chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em, tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em điều này để làm một điều thế này. Có thể khi chúng ta so với nhiều người khác, chúng ta ít hơn họ. So với nhiều người khác, Đức Chúa Trời ban cho mình tiền ít hơn người khác. Chỗ đứng, địa vị, nhà mình nhỏ hơn, xe mình xấu hơn, mình cũ hơn. Nhưng có một điều Đức Chúa Trời ban cho tất cả chúng ta, đó là cái ơn lành là sự cứu rỗi của Chúa Giêsu mà chúng ta đã từng nhận. Đức Chúa Trời đã làm điều đó cho tất cả mọi người trong chúng ta. Ngài đã chết cho chúng ta, Ngài đã chết cách nhục nhã, thân của Ngài treo trên thập tự giá vì mỗi một người trong chúng ta. Vì vậy cho nên nếu trong trường hợp có bao giờ đó chúng ta cảm thấy buồn bực vì những điều chúng ta có ít, buồn bực vì sức khỏe chúng ta không có, buồn bực vì bởi vì xe chúng ta đi cũ và nhà chúng ta nhỏ, hãy nhớ rằng có một giá Đức Chúa Trời đã trả cho đời sống của chúng ta. Ngài chết, Ngài cứu chuộc và nhận chúng ta làm con của Đức Chúa Trời. Điều đó có xứng đáng để chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời hay không, quý ông bà anh chị em? Yes, hãy nhớ lại về tất cả và nhớ lại và nhận ra ơn lành của Đức Chúa Trời đã làm cho mình. Và điều thứ hai tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em mà tác giả nói rằng đó là sự báo đáp ơn lành mà ông sẽ nói đến. Như chúng ta thấy sau khi ông kể lại điều đó xong thì ông tự đặt cho mình một câu hỏi, và tôi tin rằng chúng ta cũng phải đặt câu hỏi này. Đừng có chỉ thuộc, để chỉ nhớ câu hỏi này ngày hôm nay thôi. Ở trong câu số 12 mà chúng ta nói đi đó lại nhiều lần, ông nói như thế này: tôi, ông nhớ lại những điều Chúa đã làm cho đời mà tôi sẽ lấy gì báo đáp cho Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Chúa đã làm cho tôi. Ồ quý ông bà anh chị em, chúng ta không có cái điều gì có thể báo đáp được những điều Đức Giê-hô-va làm cho chúng ta. Chúng ta có thể làm một vài việc, chúng ta có thể tự hào về điều đó, nhưng mà chữ đó chỉ là mỏng mong, chỉ là một hạt bụi trong những điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cho nên ông nói thế này: tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành Ngài đã làm cho tôi. Ở trong tiếng Anh đó, nó nói rõ hơn, trong tiếng Anh có một số bản dịch khác, những cái chữ mà dễ là nói rằng how can I repay the Lord for all his goodness to me? How can I repay? No, we cannot repay, quý ông bà anh chị em. Chúng ta chỉ có thể lấy lòng biết ơn của Chúa, có thể sống với lòng biết ơn như vậy. Nhưng dù sao, ông vẫn đã tự nhủ điều đó. Có bao giờ quý ông bà anh chị em tự nhủ như vậy không? Rồi Chúa ban cho tôi nhiều điều như vậy thì tôi lấy điều gì để báo đáp cái ơn lành của Chúa Trời đã làm cho tôi? Sau khi ông nói như vậy xong, ông tự nhủ lòng mình. Thực ra là cái sự tự nhủ của ông đó, ông làm điều gì không phải là bắt buộc, không phải nghi lễ, nhưng mà ông làm với lòng biết ơn. Và từ câu 13 trở đi đó, ông nói đây là một số tôi sẽ làm cho Chúa. Ở trong câu số 13, ông nói như thế này: tôi sẽ cầm chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Có lẽ nhiều người chúng ta thấy cầm chén của sự cứu rỗi là gì? Yes, đây là một cái lối dùng ngôn ngữ trong thời cựu ước và trong kinh thánh nói chung, là khi cầm cái chén, một cái chén, ví dụ Chúa Giê-xu nói rằng cái chén đau thương Ngài phải uống, tức là Ngài nhận điều đó. Cầm cái chén tức là mình nhận điều đó, cầm cái chén tức là mình tận hưởng, mình enjoy cái đó. Như trong trường hợp này thì tác giả nói rằng tôi sẽ nhận lấy cái chén cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tôi làm con của Ngài, tôi tiếp nhận Chúa và tôi cầu khẩn cho Đức Giê-hô-va, tôi thuộc về Ngài. Cho nên khi mà bảo rằng tôi biết Chúa đã làm điều đó cho tôi rồi đó, thì cái điều mà tôi phải nhận là tôi thuộc về con của Đức Chúa Trời, tôi nhận lấy cái sự cứu rỗi của Chúa, tôi cầm lấy cái chén cứu rỗi của Chúa. Và sau đó cái câu số 14, quý vị để ý thì trong câu số 14 đó được lặp lại ở trong câu số 18. Câu số 14 nói thế này: tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Câu số 18 nói rằng tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Đây là cái lời hứa nguyện của ông được lặp lại rằng, ông nói rằng cái điều mà tôi hứa với Chúa đó trong những ngày khó khăn đó, tôi hứa với Chúa thì bây giờ tôi sẽ giữ lấy. Quý ông bạn chị em có hứa với Chúa chưa? Tôi nhớ có người bạn tôi, anh kể rằng khi anh đến đi vượt biên, đến trại tị nạn ở Malaysia hay là Philippines gì đó, anh đi một mình. Vì vậy cho nên ở trong cái tuổi còn trẻ, nhìn thấy nhiều người tới giúp đỡ và anh thấy anh mừng quá, có nhiều người giúp đỡ. Và đặc biệt những giáo sĩ, những người giống như giáo sĩ Jim của mình ở đây đó, đến giúp đỡ như vậy. Và anh thấy như vậy, anh rất là cảm phục lòng của họ. Và anh hứa trong lòng rằng khi anh đến Mỹ thì anh sẽ làm như vậy. Nhưng mà khi anh đến Mỹ anh quên mất, cho đến ngày anh kể lại cho tôi và cuối cùng anh cũng quên luôn. Quý ông bạn chị em, thực ra đó, có nhiều người trong chúng ta nói rằng tôi không dám hứa nguyện gì hết, lứa mình giữ, mình lỡ không hứa không giữ được sao. Nhưng mà cái sự hứa nguyện nó đến từ trong cái lòng biết ơn của chúng ta. Quý vị không bắt buộc phải sống sang về việc đó. Nhưng mà cái điều mà tác giả muốn nói ở đây đó là cam kết đời sống mình với Chúa. Ở trong câu số 17, ông nói như thế này: tôi sẽ dâng của lễ thụ ân. Đúng là cái chữ thụ ân là cái chữ nó hơi xưa rồi. Cái chữ thụ ân đó nó nghĩa là tạ ơn, thù là trả lại, ân đó là ơn. Cho nên cái chữ mà dịch ngày hôm nay dịch đúng là tôi sẽ dâng của lễ tạ ơn cho Chúa. Đó là cái lời mà ông muốn nói. Ông nói rằng tôi sẽ nhận sự cứu rỗi của Chúa, tôi sẽ hứa với Chúa tôi sẽ làm điều đó, và tôi sẽ dâng của lễ tạ ơn cho Chúa. Trong tiếng Anh đó, thì một bản dịch ở trong NIV thì nói rằng, ở trong bản NIV thì dịch như thế này: Yes, I feel sacrifice a thank offering. Tức là tôi sẽ dâng hiến, tôi sẽ hy sinh, sẽ tận hiến một cái của lễ tạ ơn cho Chúa. Sacrifice, hy sinh, dâng hiến, thực ra đó nó là điều không dễ. Khi chúng ta nói là sacrifice, tức là nó đòi hỏi chúng ta sự hao tổn, nó phải mất mát cái gì đó. Nó đòi hỏi chúng ta khi chúng ta phục vụ Chúa đó, phải mất thì giờ, phải hy sinh thì giờ đó để làm ra tiền, phải bỏ thì giờ đó với vợ con, bỏ thì giờ đó để làm điều gì đó. Khi chúng ta hầu vì Chúa đó, thì nó đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận những cái giá chúng ta phải trả. Và đây là điều mà nhiều người trong chúng ta không dám làm. Chúng ta chỉ đi thờ phượng, chúng ta chỉ làm công việc Chúa khi chúng ta có thì giờ dư dả, khi chúng ta rảnh rỗi. Ôi quý bà, anh chị em, đó không phải là của lễ của lòng tạ ơn mà tác giả, it's not sacrifice. Đấy là điều mà nó đòi hỏi chúng ta sẽ hao tổn. Nó đòi hỏi chúng ta hy sinh khi phục vụ, và một lần nữa, ngay cả khi chúng ta thờ phượng Chúa. Nhiều người đến thờ phượng Chúa bởi vì khát khao Đức Chúa Trời, khát khao lời của Đức Chúa Trời. Không có thể nào risky đến chỗ mà bệnh tật như thế này chúng ta ra khỏi nhà. Và đây là một cái điều chúng ta thấy rằng chúng ta chấp nhận trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, trong những làm việc Đức Chúa Trời, chúng ta đến với Đức Chúa Trời, lòng tạ ơn với Đức Chúa Trời, chúng ta chấp nhận những cái điều gì nó cost chúng ta something, nó tiêu hao của chúng ta như vậy. Đó là một cái sự hy sinh. Trong những ngày này, như chúng ta đang sống với ông bà anh chị em, nó đòi hỏi chúng ta sự cam kết. Chúng ta đang sống trong những ngày dịch bệnh, và tôi nghe rất là nhiều người dùng cái dịch bệnh như là một cái cớ để chúng ta không làm việc Đức Chúa Trời. Sự dịch bệnh như là cái cớ để chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời. Ồ quý ông bà, anh chị em, chúng ta sẽ trả lời về Đức Chúa Trời, về điều đó, về những ơn Chúa đã chúng ta. Tại sao chúng ta có thể đổ thừa tại dịch bệnh mà trong khi chúng ta làm được tất cả mọi việc? Cho nên nếu dịch bệnh không cho chúng ta đi làm được, không cho chúng ta bước ra khỏi chỗ này chỗ khác, chúng ta không đến chỗ người thờ được. Thậm chí chúng ta có thể đến thờ phượng Chúa trong những hoàn cảnh như vậy. Cho nên trong những ngày này, nó đòi hỏi chúng ta sự cam kết rằng chúng ta dám hy sinh thì giờ của mình, dám hy sinh sự tiện nghi của mình, và đôi khi mạo hiểm cả vì bệnh tật nữa, để chúng ta có thể báo đáp ơn lành của Chúa. Đây là cái điều mà tôi thách thức quý ông bà anh chị em có thể nói như tác giả Thi Thiên: I will sacrifice a thank offering. Khi chúng ta nhìn lại Đức Chúa Trời ban chúng ta những ơn đó, chúng ta chấp nhận rằng tôi sẽ dâng cho Chúa của lễ của lòng tạ ơn với cả sự hy sinh của tôi. Đức Chúa Trời sẽ Ngài thấy được tấm lòng của chúng ta. Thực ra đó, sáng nay tôi đến với hội thánh ở tại Elevate. Tại đó thì họ đang nhóm lại buổi sáng trước khi anh ta một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ sau khi họ xong thì tôi trở về đây. Tôi cảm ơn Chúa về con cái Chúa ở hội thánh đó. Họ không có mục sư quản nhiệm như chúng ta bây giờ. Tôi ngạc nhiên khi tôi đến thì tất cả mọi người đều xong xuôi đầy đủ về cái sự háo hức của họ. Và sau giờ nhóm đó thì họ làm một điều là mỗi người một bịch thức ăn, họ nấu sẵn một cái túi rất là lớn, mỗi người, mỗi gia đình một túi, rồi sau đó đó là những ai không đến thì họ mang đến nhà. Khi tôi nghĩ đến những người đó thì họ phải chuẩn bị nhiều ngày trước để có thể có một số thức ăn rất là lớn cho hội thánh như vậy. Và tôi nghĩ rằng khi chúng ta làm một điều gì đó, chúng ta phải chấp nhận một cái sự mất mát thì giờ của chúng ta, chúng ta chấp nhận tiền mất mát tiền bạc của chúng ta, và đôi khi chúng ta không dám hy sinh thì của lễ tạ ơn của chúng ta nó không trọn vẹn. Cho nên khi tác giả kêu gọi như vậy, và tôi khích lệ quý ông bà anh chị em, và tôi muốn thách thức quý ông bà anh chị em, trong những ngày khó khăn dịch bệnh này, khi chúng ta dám dâng cho Chúa, khi chúng ta làm điều gì cho Chúa, điều đó là điều xứng đáng để Chúa Trời nhìn thấy. Trong lúc chúng ta đầy đủ, trong lúc chúng ta dư dả, trong lúc chúng ta dễ chịu và chúng ta chỉ cười vui, thì cái sự dâng hiến của chúng ta nó chỉ là một phần Đức Chúa Trời nhìn thấy trong những hoàn cảnh khó khăn của chúng ta. Vậy thì lấy gì để có thể báo đáp ơn lành? Thực ra đấy, đây là những điều của tác giả Thi Thiên 116. Ông nói đây là điều tôi sẽ làm. Còn chúng ta, có thể chúng ta không có hoàn cảnh, chúng ta không giống ông, cái cách của chúng ta không giống ông, nhưng chúng ta phải làm một điều gì đó. Tôi sẽ chia sẻ với quý vị ba điều mà một con cái Chúa, khi chúng ta thực sự biết ơn Chúa và chúng ta muốn đối đáp lại ơn lệnh của Chúa, thì ít nhất ba điều chúng ta có thể làm cho Chúa. Điều thứ nhất là cam kết trong sự thờ phượng. Chúng ta nhớ câu chuyện Bạn Tùng hồi nãy có nhắc ở trong Luca đoạn số 17. Luca đoạn số 17 nhắc về 10 người phun, một câu chuyện rất là đáng cho chúng ta suy gẫm trong mùa lễ tạ ơn. 10 người phun nọ thấy Chúa, kêu xin Chúa chữa lành, lạy Giê-xu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi. Và Chúa bảo rằng các anh đi tới Thầy tế lễ để có thể làm lễ tân sạch. Nghĩa là khi đến Thầy tế lễ có nghĩa là tại vì một người bị phun đó mà được chữa lành thì đi đến Thầy tế lễ. Cho nên khi mà họ Kinh Thánh chép thế này, đang lúc họ đi như vậy, họ thấy tất cả mọi người thấy cơ thể mình lành trong Kinh Thánh chép thế này. Câu số 14, khi Ngài thấy họ thì phán rằng hãy đi tỏ mình cùng Thầy tế lễ, và họ đương đi thì phun được lành hết thảy. Thế nhưng trong cái 10 người mà được lành được ơn Chúa đó, chỉ có một người quay trở lại thờ phượng Chúa. Và quý vị có biết rằng đây là điều Chúa mong đợi nơi người được chữa lành không? Chúa mong đợi 10 người nhưng mà chỉ có một người trở lại thờ phượng Chúa. Nhưng mà người đàn ông này, ông vẫn trở lại. Chính người bạn của ông bỏ đi, it's ok. Ông vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời của ông. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em thế này, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời dù người khác không thờ phượng Chúa. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời dù người đó là lãnh đạo của mình không thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa là tại vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời, Chúa thờ phượng, chúng ta biết ơn Chúa. Cho nên tôi phải nói rằng tôi thấy người phun thứ 10 này quay trở lại, và tôi nghĩ rằng chúng ta đáng phải làm nhiều hơn người đó. Cho nên con quay Chúa, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời dù người khác không thờ phượng Chúa. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đã làm ơn cho chúng ta. Điều thứ hai mà chúng ta có thể đáp ơn lành của Chúa là chúng ta hãy phục vụ Chúa với cái tấm lòng và sự vui lòng của chúng ta. Câu chuyện, một câu chuyện khác đó là một người, một bà già. Đó là mẹ bà gia của Phi-e-rơ. Kinh Thánh chép thế này, một ngày nọ Chúa Giê-xu đi giảng đạo, và Ngài đến tới làng đó và đến vào trong nhà của Phi-e-rơ. Và ở trong nhà của Phi-e-rơ, tôi không biết trong nhà của Phi-e-rơ có bà mẹ vợ trong đó, có lẽ là đưa bà mẹ vội vợ về nuôi, có thể là cha vợ qua đời không có ai chăm sóc nên đưa bà mẹ vội vợ về nuôi. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu số 14, câu số 15 chép thế này: đoạn Đức Chúa Giê-xu vào nhà Phi-e-rơ thấy bà gia của người nằm trên giường đương đau rét. Câu số 15, Ngài bèn rờ tay người bệnh, rét liền biến mất, rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài. Người bà có một bà già đang nằm đó, và Chúa đến Chúa chữa lành cho bà. Và sau khi được chữa lành thì bà làm gì? Kinh Thánh chép rằng ở trong Mác thì nói rằng bà bắt tay hầu việc Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ nói rằng sau khi ngay sau khi bà chữa lành được chữa lành, bà hầu việc Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em, chúng ta chỉ có thể hầu việc Đức Chúa Trời tại vì chúng ta biết ơn Chúa Ngài đã làm điều gì trên đời sống của chúng ta. Chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời không phải là chúng ta có tài năng. Mặc dù chúng ta có tài năng, hãy dùng tài năng để thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng mà là tôi có tài năng cho nên tôi hầu việc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không cần tài năng của chúng ta. Ngài cần lòng biết ơn của chúng ta trước khi chúng ta dùng tài năng của chúng ta để thờ phượng Đức Chúa Trời, để hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên tôi cảm ơn Chúa về những người phục vụ Chúa trong những cơ hội như thế này. Những quý ông bà, anh chị em, nếu quý vị đến phục vụ Chúa, đến làm một việc mà lòng quý vị không biết ơn Chúa, tất cả những điều đó trở thành vô ích. Cho nên hãy thử hỏi lại lòng mình, khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, có phải thực sự nó đến từ lòng biết ơn của chúng ta hay không? Cho nên tôi thấy người, cái bà già mà được Chúa chữa lành đó, bà ngồi lên, bà trở lại, bà thờ phượng, bà hầu việc Đức Chúa Trời. Tôi cảm ơn Chúa về hình ảnh đó. Và nó nhắc tôi rằng, nếu Đức Chúa Trời có thể đỡ tôi dậy từ trong giường vào buổi sáng, tôi có thể hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên quý ông bà, anh chị em hãy hầu việc Đức Chúa Trời bởi vì Chúa đã làm ơn cho chúng ta. Nếu Chúa chưa từng làm ơn gì cho quý ông bà anh chị em, đừng hầu việc Chúa. Nhưng nếu quý vị nhớ rằng Đức Chúa Trời đã làm, do something trong đời sống của chúng ta. Một câu chuyện khác, và cái điều thứ ba tôi chia sẻ với ông bà anh chị em là hãy chia sẻ, hãy nói về phúc âm của Chúa cho những người khác. Ở trong Mác đoạn 19, chương đoạn 5, xin lỗi, Mác đoạn 5 chép về câu chuyện mà Chúa Giê-xu đến một cái làng nọ ở tại vùng Gê-ra-xê. Tại đó có một người bị quỷ ám, suốt ngày nằm trong mồ mẻ ở trên tại nơi đó. Và khi Chúa Giê-xu đuổi quỷ và cứu người đàn ông này, thì người đàn ông này bắt đầu bình tĩnh trở lại, ông được giải thoát khỏi những ma quỷ đang ràng buộc cuộc đời của ông, bắt đầu ông tỉnh táo trở lại. Cho nên tôi đọc ở trong câu số đoạn 5, Mác đoạn 5 câu số 10-15 phần sau đó, thì Kinh Thánh chép thế này: vậy chúng đến cùng Đức Chúa Giê-xu, thấy người đã bị quỷ, nhiều quỷ ám, đang ngồi mặc quần áo trí khôn bình tĩnh thì sợ hãi lắm. Tức là ông được chữa lành rồi, cho nên bây giờ thế này, câu số 18 thì nói rằng Chúa Giêsu làm việc đó xong thì Chúa Giêsu bước vào thuyền. Người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài. Quý vị thấy câu 18 không? Nói rằng trước lúc Ngài đương bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài. Ở lại làm gì? Muốn theo Chúa để phục sự Chúa, theo Chúa để có thể chăm sóc Chúa, theo Chúa để làm công việc gì đó của Chúa. Đó là cái tấm lòng của ông, bởi vì ông đã được Chúa chữa lành. Và nhưng đây là lời Chúa Giêsu nói với người đàn ông này. Nhưng Đức Chúa Giêsu không cho và phán rằng, không cho ông đó đi và phán rằng, hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, hãy thuật lại những điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Và ở trong câu số 20, vậy người đó đi ra đồn trong cả xứ Decapolis những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Ai nấy đều lấy làm lạ về cái việc này. Bởi vì ông này ông đi chia sẻ, ông nói rằng tôi đây nè, người của tôi thưa trước đây nè, Đức Chúa Trời đã giải cứu tôi, bây giờ tôi người của tôi như thế này, ơn Đức Chúa Trời ban cho đời sống của tôi, và bây giờ đây là những điều Đức Chúa Trời làm cho tôi. Có nghe không nè? Nghĩa là khi Đức Chúa Trời ban ơn chúng ta, Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta, Ngài làm điều ơn đời sống của chúng ta, chính chúng ta phải đi nói điều đó cho người khác. Và đây là một trong những cái điều mà chúng ta e ngại, né tránh. Cho nên quý ông bà anh chị em, tôi nhắc lại điều này với tất cả con cái Chúa rằng, dù trong những ngày dịch bệnh, dù trong hoàn cảnh khó khăn, dù quý vị có bận rộn bao nhiêu chăng nữa, đây vẫn là sự kêu gọi dành cho tất cả mọi người trong chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa vì có nhiều anh em ở trong chương trình vừa qua, quý vị có nghe trên phần thông báo, tôi nhắc lại điều này với con cái Chúa trong hội thánh, những người nghe tôi. Nếu trong trường hợp những con cái Chúa là người nghe tôi trên mạng, ở nhà hoặc là bất kỳ nơi nào, trong việc này là trong nhiều năm trước chúng ta vẫn có những chương trình truyền giảng vào lễ tạ ơn. Và những cơ hội như vậy thì chúng ta mời được nhiều chục người đến để nghe trực tiếp, nhiều người tin Chúa. Năm nay chúng ta không làm được như vậy. Cứ mỗi lần đến như vậy, như tôi kể với bạn cho em, lòng tôi vẫn canh cánh. Tại vì đây là những cái cơ hội người ta phải biết ơn Chúa để người ta biết về Ngài. Và cuối cùng tôi không làm được chương trình lớn hơn, nhưng mà trong thời gian vừa qua thì tôi cảm ơn Chúa về một số những bạn, các bạn ở trong ban Thượng Phượng đã làm chương trình này. Tôi muốn nói điều này, nếu quý vị một số những con cái Chúa ở các hội thánh bạn đã đồng ý làm cho chúng tôi từ đầu mà chúng tôi không có làm chương trình này theo cái mà mời các bạn đến để có thể làm trong tuần đầu, thì tôi xin lỗi, nhưng mà sau đó chúng tôi vẫn làm một cách đơn sơ hơn. Đó là chúng ta có một cái video chúng tôi đã làm trong tuần qua và chuẩn bị trong nhiều tuần và đã làm trong tuần qua. Hiện nay nếu quý vị theo dõi trên Facebook thì ở trên cái video đó chúng tôi đã sẵn trên đó, được premiere, tức là sắp sẵn trên đó, và 7 giờ tối hôm nay thì sẽ mở ra cái video đó. Trong đó có một số bài hát về lòng tạ ơn, trong đó có một sự hội thoại về ý nghĩa lễ tạ ơn, và nói với những người chưa biết Chúa thì chia sẻ phúc âm cho những người chưa biết Chúa. Mục đích của cái đó là không phải dành cho con cái Chúa thôi, nhưng mà mục đích của cái đó là chúng ta có thể xem và chia sẻ lại cho những người khác. Chúng tôi, đây là một những cái cách chúng ta có thể làm trong những ngày này. Nhiều người không thể đi ra ngoài chợ, không thể phát sách, không thể mời bạn bè. Có lẽ là ăn uống năm nay cũng không mời bạn bè đến nhà được, tức là những người chưa tin ở ngoài gia đình của quý vị, bởi vì sự dịch bệnh rất là nhiều. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm được điều đó. Vì vậy cho nên tôi khuyến khích quý ông bạn chị em điều này. Hãy chia sẻ phúc âm cho Chúa. Đối với cái video đó, tất cả những người có Facebook đều có thể làm được điều này. Quý vị có thể share, tức là quý vị chia sẻ cái đó, và đừng có share trong mục của mình mà thôi, và tag cho những người bạn của mình. Tại vì quý vị share trong Facebook, của trang Facebook của mình đó, thì hình như chỉ mình thấy, mà nhiều người không vào thì họ không nhìn thấy. Nhưng mà mình tag ở trên cái trang Facebook của họ là họ thấy tôi đã làm điều đó tối hôm qua. Nhưng mà tôi mong rằng nhiều người chúng ta sẽ làm điều đó. Quý ông bà, anh chị em, nó không phải là cái enjoy, nó không phải là share hội thánh mình, làm việc này việc khác. No, it's not. Đó là cách, ít ra cái cách mà chúng ta nói với người khác rằng đây là phúc âm của Chúa, đây là sự tạ ơn của Chúa bởi vì Chúa đã cứu chúng ta. Cho nên tôi nhắc lại điều này trong lúc này để nói với quý ông bà, anh chị em rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nhiều điều, hãy thờ phượng Chúa. Hãy làm công việc của Chúa, hãy chia sẻ phúc âm của Chúa với cả lòng biết ơn của chúng ta đối với Ngài. Triệu triệu người hàng năm qua đã sống thọ ơn Chúa. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Vì vậy cho nên hãy tự hỏi lòng của mình rằng chúng ta có đã báo đáp cho Chúa về những điều Chúa làm cho đời sống của chúng ta ra sao? Cầu xin Chúa giúp cho tôi với quý ông bà anh chị em thể làm như vậy. Chúng ta sống trong một xã hội mà những cái từ ngữ chúng ta nghe nhiều nhất mà đôi khi nó trở thành sáo rỗng, đó là thank you. Thực ra đó là một cái từ ngữ rất tốt đẹp mà chúng ta đáng phải nói với người khác. Nhưng trong nhiều trường hợp, khi chúng ta gặp nói, cuối cùng chúng ta cũng quên, không biết mình nói cái chữ thank you hay chưa, đúng không quý vị? Chúng ta không nhớ mình đã nói được chữ đó hay chưa, là bởi vì nó chỉ là cái thói quen thay vì nó đến từ tấm lòng. Điều đến bề ngoài, cái thói quen nó không động lại, nhưng mà điều Đức Chúa Trời muốn đó, Ngài không cần phải nghe, Ngài không cần phải thấy, Ngài phải muốn biết tấm lòng của chúng ta. Cho nên nếu anh chị em nhớ lại ơn lành của Chúa, hãy nói với Chúa lời cảm ơn. Đừng dừng lại tại đó, đừng dừng lại về lòng, về nói lời cảm ơn, nhưng hãy bày tỏ lòng biết ơn bằng chính đời sống của chúng ta. Anh chị em có thể làm điều đó không? Tôi muốn kết luận lại với mình cho em câu chuyện tôi đọc lâu rồi về trước. Có một người nọ, cô kể thế này. Vào một buổi tối vài ngày trước lễ Giáng sinh, cô đi ra bãi đậu xe, cô lái chiếc xe rất là mới của mình về nhà. Có một cậu bé rách rưới lang thang đi chung quanh chiếc xe của cô. Thằng bé thấy cô ra thì hỏi rằng đây có phải là chiếc xe của cô không? Cô bảo rằng đúng, đây là chiếc xe của tôi, đó là cái món quà Giáng sinh của người anh tôi tặng cho tôi. Cậu bé nhìn chiếc xe và nghe như vậy sửng sốt. Cậu bé hỏi rằng ý cô nói là anh cô tặng và cô không phải trả bất kỳ một đồng nào phải không? Và cô nói không, cô không trả bằng nào hết. Và thằng bé nói rằng ôi ước gì. Và người nữ đó thì nói rằng tôi nghĩ rằng ước gì cậu đã có một người anh như vậy. Nhưng mà không, đây là cô nói rằng, nhưng cậu đã nói tiếp, ước gì cháu có thể trở thành một người anh trai như vậy. Cô kể tiếp rằng tôi nhìn cậu bé ngạc nhiên với lời nói vừa rồi. Tôi đề nghị cậu thôi bây giờ cô đưa cháu chạy một vòng chung quanh thành phố bằng chiếc xe này, có thích không? Cậu bé đồng ý. Nhưng mà khi nó ngồi lên xe nói rằng cô có thể lái xe đến trước xóm nhà của con hay không? Người đó gật đầu và dỡ cậu bé đến và nghĩ rằng có lẽ cậu bé đó muốn show up ở trước bạn bè mình, ở trong hàng xóm mình, thấy rằng cậu đi trên chiếc xe đẹp như thế nào. Nhưng người đó kể rằng tôi đã lầm. Cậu bé nói rằng xin cô dừng tại đây và đợi cháu một chút. Nói rồi cậu bé chạy nhanh vào con hẻm sâu hun hút, tối om. Ít phút sau tôi thấy cậu bé quay lại. Nhưng hình như lần này cậu không đi một mình, không đi chạy một mình mà đi rất chậm. Và theo sau cậu là một cô bé nhỏ nhắn. Đó là em của cậu. Cô bé với đôi bàn chân dị tật. Cậu bé đẩy chiếc xe lăn cũ kỹ em cậu ngồi trên đó xuống từng bậc tam cấp một cách cẩn thận và dừng lại cạnh chiếc xe của tôi. Cậu bé nói rằng cô đấy đây này, anh đã nói với em mà, anh trai của cô ta đã tặng cho cô một chiếc xe hơi nhân dịp lễ Giáng sinh mà cô chẳng phải tốn đồng nào hết. Một ngày nào đó, anh cũng tặng cho em món quà giống như vậy. Và người kể câu chuyện nói rằng tôi không cầm được nước mắt. Hôm ấy tôi nghĩ, hiểu một cách sâu sắc ý nghĩa của câu nói rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Ô quý ông bà, anh chị em, chúng ta từng nhận, chúng ta nhận rất là nhiều. Và hôm nay chúng ta vẫn còn muốn nhận thêm. Nếu Đức Chúa Trời ban cho thêm, hãy nhận. Nhưng đời sống ý nghĩa thật không phải ở chỗ chúng ta có thêm một chút. Đời sống có ý nghĩa thật là khi chúng ta biết ban cho, khi chúng ta biết tận hiến, khi chúng ta sống với lòng biết ơn. Cho nên nếu chúng ta có thể hỏi như tác giả Thi Thiên 116 rằng tôi sẽ lấy gì báo đáp ơn lành của Đức Giê-hô-va, tôi báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi, thì đây là một điều tôi lặp lại và chúng ta sẽ chấm dứt sáng hôm nay, thờ phượng Chúa hôm nay. Điều thứ nhất đó là hãy nhớ lại những gì Chúa đã làm cho chúng ta để chúng ta có lòng biết ơn Chúa. Hãy nhớ lại tối nay trong tuần lễ này. Hãy nhớ lại từng chi tiết, những khúc quanh cuộc đời của chúng ta, những lúc mà chúng ta ở nơi
sâu thẳm nhất trong những cái trũng sâu trong cuộc đời. Hãy nhớ lại và cảm ơn Đức Chúa Trời. Điều thứ hai đó là hãy tự hỏi rằng, với lòng biết ơn Chúa, tôi có thể làm gì để bày tỏ lòng biết ơn đó? Và cuối cùng, hãy làm điều anh chị em có thể làm. Bất kỳ một điều gì, quan tâm đến một người nào, gọi tên một người nào, khích lệ an ủi một người nào, hãy làm một điều gì đó để báp đáp Chúa về ơn lành mà Chúa đã làm cho chúng ta với cả lòng biết ơn.